Lời đầu tiên cho phép em xin được chào thầy hiệu trưởng, các thầy cô cùng với các bạn học sinh tại trường Đông Dương. Chắc là bây giờ cho Thiên xin phép được đổi thành xin chị để mà nói chuyện thân gần gũi hơn với lại các em. Chị tên là Lương Ngọc Tiên. Trong đời sống thì chị là một người giảng viên làm việc trong cái việc huấn luyện cho doanh nghiệp. Và hôm nay có cái duyên được đến với lại trường Đông Dương, và cái duyên lớn hơn là được cùng ngồi ở trên này để cùng trò chuyện với sinh viên niệm trong cái buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay với cái chủ đề là làm chủ cảm xúc và làm chủ tương lai. Chắc là để cho mình bắt đầu cái buổi sáng mà các em cái chân tinh thần là mình giao tiếp nhiều hơn là mình lắng nghe, thì để ý thấy mấy bạn rất là có sự chuẩn bị và có một quyển sổ và một cái bút sẵn trên. Cái này là cái sự chuẩn bị ở bên ngoài, nhưng mà tất cả chúng ta đến với một cái buổi nói chuyện như thế này để nghe những lời sư dạy, thì thật ra là mình sẽ nghe bằng cái trái tim của mình đúng không các em, cũng như là mình nghe bằng những cái gì mà chúng ta đã hiểu để rồi chúng ta nhìn lại xem là mình có cần bổ sung cái gì hay không. Cho nên cái đầu tiên chị nghĩ là học không có cái gì hay bằng cái việc hỏi, đúng không ạ? Vậy thì cho cái chủ đề ngày hôm nay là làm chủ cảm xúc, làm chủ tương lai. Có bạn nào rất là can đảm từ lúc nghe là hôm nay có buổi nói chuyện đã chuẩn bị tinh thần, hôm nay em nhất định phải hỏi một câu. Thì thay vì mình để dành cái câu hỏi cho cuối, chị muốn có một bạn nào đó rất là muốn hỏi một câu gì, thì khi mà gặp sư ngày hôm nay thì có thể giơ tay lên sư phong đặt câu hỏi đầu tiên được không? Chị thấy một cánh tay giơ rất từ tốn, em mạnh dạn lên cho em đúng không?
Dạ, thực sự là từ khi mà con được thông báo là sư sẽ đến đây với mình nghĩ thêm một lần nữa, thì con rất muốn hỏi sư thêm một cái câu nữa. Con đã băn khoăn rất là lâu rồi, từ khi mà con đang bắt đầu biết lớn và biết nhận thức về thứ xung quanh, là có một cái con theo đuổi một cái chủ nghĩa trên thế giới mà rất ít người ủng hộ cái đó, rất ít quốc gia ủng hộ cái đó, và cái đó nó làm con khó rút ra được và làm cho nhiều lúc nó đi về hướng với lại cái cuộc sống mà con muốn theo đuổi. Thì con hỏi sư là con sẽ tiếp tục, con nên theo đuổi điều đó hay không, hay là con nên hòa nhập vào đám đông, nên hòa nhập với cộng đồng để sống một sống bình thường như những cái người khác.
Chị cảm ơn câu hỏi của em, một câu hỏi rất là can đảm, cho chị phép chị được làm rõ câu hỏi của em nha. Suy ra là em có một việc mình theo đuổi, đúng không ạ? Một cái ý tưởng hoặc là cái cách suy nghĩ, và em biết rằng là cái suy nghĩ này thì nó khác với lại cái số đông. Và em muốn hỏi sư là khi mình có một cái suy nghĩ, một cái cách suy nghĩ khác với số đông, thì mình có nên giữ cái suy nghĩ của mình hay là mình nên thay đổi để mà làm theo số đông? Cái đó có phải là câu hỏi của em không?
Dạ, đúng rồi. Ví dụ như kiểu như là nhìn trước sư có nói là một mình Galileo nói rằng là trái đất quay quanh mặt trời và để chống lại thế giới, hoặc là em ví dụ như những cái một số cái chủ nghĩa tôn giáo, hoặc là ví dụ như một cái chủ nghĩa đang em thấy đang mới nổi hiện nay như là người ta ủng hộ người đồng đội, ví dụ như vậy. Cũng cái chủ nghĩa em theo đuổi nó cũng tương tự như những cái đó.
Nghĩa là một cái gì đó rất là khác biệt. Chúng ta cho bạn tràn vào tay để chúng ta trả lời. Cái câu hỏi này á, bạn hỏi tuy là bạn hỏi về một cái điều gì đó mà bạn muốn theo đuổi, nhưng mà nếu chúng ta nghe cái câu hỏi này thì đằng sau cái điều mà bạn muốn hỏi nó ẩn chứa nhiều những cái cảm xúc của bạn. Nếu như mà chị ở trong hoàn cảnh của bạn thì có thể chị sẽ suy nghĩ là khi mà tôi nghĩ một cái điều gì khác mà người khác không nghĩ giống tôi, chắc là tôi rất là lo sợ. Và nếu mà mình rất là nghĩ về cái điều đó, và chỉ có một mình nghĩ về một cái điều đó thôi, đôi khi mình có những cái cảm giác cô đơn. Hoặc là nếu mà nó thực sự nó là một cái điều gì đó mà bạn nó vô cùng sâu sắc và đặc biệt với mình, thì mình lại có cái cảm giác là không biết mình nếu đi theo như thế này thì thì mình có bị lạc lõng hoặc là mình có bị trái chiều, mình có bị gì hay không? Có nghĩa là tuy nói chỉ là một ý nghĩ, một cái thái độ, nhưng mà đằng sau nó lại có rất là nhiều những cái cảm xúc mà có thể ở cái trải nghiệm sống hiện nay của bạn, bạn không biết là mình phải quyết định như thế nào, thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái việc mình đang làm, hoặc là mình cảm thấy không có kết nối được với bạn bè của mình, những người thân của mình. Thì nó cũng là một cái câu hỏi để giúp chúng ta đi vào cái chủ đề ngày hôm nay. Nó gọi phần đầu của nó là làm chủ cảm xúc. Thế nào là làm chủ cảm xúc? Những cái cảm xúc gì mà chúng ta cần phải làm chủ? Thì xin nhường lời cho sư Minh Điểm để có thể dẫn chúng ta vào cái chương trình này. Cảm ơn các bạn.
Chào các bạn một lần nữa ha. Trước hết là các bạn phải biết cảm xúc là cái gì. Ở trong chúng ta nó có những cái cơn bất chợt như là cơn giận, là ghen, đố kỵ, hoặc là một nỗi như là nỗi sợ hãi, nỗi buồn, nỗi cô đơn. Và khi nó tràn lên, không biết ở đâu nó tràn tới, và chắc chắn là ở trong chúng ta, và nó chiếm ngự toàn bộ con người của chúng ta. Cũng có những cái cảm xúc khác như là cảm xúc mong cầu được đáp ứng, cảm xúc được yêu thương, được quan tâm, được chiều chuộng. Rồi cũng có những cảm xúc phấn khích, cảm xúc bay bổng, vân vân. Cũng có nhiều loại cảm xúc. Thì thường người ta chia thành hai nhóm: cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực như là nãy giờ chúng ta nói, là những cái cơn cảm xúc mà nó có tính chất tàn phá, hủy diệt tâm hồn chúng ta, gọi là cảm xúc tiêu cực. Hoặc là nó có gây ảnh hưởng xấu tới người khác. Còn những cảm xúc tích cực thì nó có thể tạo ra những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, thậm chí là nuôi dưỡng tâm hồn. Và nó có thể gây được những cái cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Trong mỗi con người chúng ta nó có những cái hạt giống, nó nằm trong di truyền từ nhiều thế hệ, tạm gọi là những cái seed, những cái hạt giống, tức là những cái cấu trúc có sẵn ở trong nhiễm thể. Và tùy vào mỗi người mà cái hạt giống đó nhiều hay là ít. Có những cái hạt giống chúng ta tiếp nhận trực tiếp từ thế hệ cha mẹ của chúng ta, có những hạt giống chúng ta tiếp nhận từ nhiều nhiều thế hệ phía trước. Cho nên cái tính cách của hai anh em trong một gia đình cũng có thể là khác nhau, tại vì có người thì thừa hưởng cái hạt giống từ cha nhiều hơn, có người thừa hạt giống từ mẹ nhiều hơn, có người thường hạt giống của ông bà nhiều thế hệ trước, và hơn nữa là có một phần đóng góp của đất trời ở trong đó. Và cái quá trình lớn lên, trong cái môi trường lớn lên, chúng ta bị tưới tẩm, bị kích hoạt vào cái hạt giống nào nhiều đó, thì cái hạt giống đó sẽ trỗi dậy nhiều hơn, nó sẽ lớn hơn, nó sẽ lấn át những cái hạt giống khác và trở thành một phần của tính cách của chúng ta. Thí dụ như chúng ta là một cái người rất hay nóng nảy, nóng tính, bực bội, khó chịu, dễ dàng phản ứng, thì có thể là chúng ta đã từng có cái hạt giống giận rất là lớn ở bên trong. Nhưng mà cũng có thể là do cái môi trường lớn lên, chúng ta được tiếp xúc với những người khá nóng tính, những người cũng có nhiều cái năng lượng tiêu cực, và họ hay bộc lộ cái cơn giận họ trước chúng ta. Và những cái áp lực của cuộc sống, những cái điều bất như ý, những cái mất mát nó xảy ra, nó cũng có thể làm cho chúng ta hình thành một thói quen phản ứng rất là dữ dội. Và nếu mà chúng ta không ý thức về điều đó, chúng ta không biết rằng mỗi khi mà một cảm xúc nào nó tuôn trào đó, và cụ thể là cảm xúc tiêu cực đó, thì nó làm cho chúng ta không còn tỉnh táo được nữa, tức là không có thể sử dụng được cái lý trí của mình được nữa. Lý trí là sự hiểu biết. Lý trí nó bao gồm những cái kiến thức và những kinh nghiệm chúng ta đã tích lũy được. Thường là chúng ta dùng lý trí để dẫn đường, để soi xét, đưa ra quyết định. Nhưng mà khi cảm xúc nó bị tuôn trào đó, thì lý trí gần như là chịu thua, nhường lại cho cảm xúc. Thì Cảm xúc nó như đã nói là nó chia thành hai nhóm. Hồi nãy chúng ta nói là một nhóm tích cực và một nhóm tiêu cực. Thì ở đây mình có thể chia thành gọi thành hai nhóm với hai cái tên khác. Đó là một cái cảm xúc yêu thích và một cảm xúc loại trừ. Tức là khi bạn like, tức là yêu thích một cái gì đó, thì cảm xúc nó trào lên liền. Và bạn sẽ đi tìm cái đối tượng đó để nắm giữ, để chiếm hữu, để được tiếp cận càng nhiều càng tốt. Thí dụ như mình like một ca sĩ nào đó thì mình sẽ có khuynh hướng nghe ca sĩ đó hát rất là nhiều, và thậm chí là lậm cái giọng hát của người đó. Rồi tới một ngày nào đó mình có nhu cầu muốn được gặp ca sĩ đó để được có chữ ký, hay để được bắt tay, hay nói chung là một bữa uống trà chẳng hạn. Cái đó là mình cũng là một dạng bị cảm xúc dẫn dắt. Và nhất là khi yêu, để ý một cái người nào đó có cặp mắt rất là đẹp, có dáng đi rất là đẹp, có giọng nói rất là ấm áp, rồi có một cử chỉ rất là mềm mại, rồi học giỏi, rồi vân vân, cái bỗng dưng là mình lọt vào một cái vùng cảm xúc không kiểm soát được, cảm xúc hơi đơ đơ, nhìn người mình thấy đơ đơ, nhìn mà yêu ai nhìn biết liền, mặt hơi ngu ngu chút, hơi khờ khờ chút, rồi thôi những cái gì nó xảy ra trong hiện tại nhìn không biết, giống như là nắng lên cô không biết, hoa nở cô không biết, chim hót cô không biết, rồi cô giáo giảng gì cô không biết. Tại sao? Tại vì tâm hồn nó đi chỗ khác rồi. Nó đi đâu vậy? Nó đi tìm cái đối tượng làm cho nó dễ chịu. Tức là bị cảm xúc dẫn dắt. Nói như cầu nguyện du đó là đã mang lấy một chữ tình khư khư, mình buộc lấy mình vào trong. Gì nữa phải không? Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ta những người đó đang sống trong cảm xúc của tình yêu. Tình yêu là một phần của cuộc sống, nhưng mà nếu mà mình làm chủ được nó đó, thì tình yêu là một điều nên hay, cần thiết và nuôi dưỡng chúng ta rất nhiều, một phần không thể thiếu của đời sống. Nhưng mà nếu chúng ta kém bản lĩnh, chúng ta yếu đuối, chúng ta bị cái cảm xúc của yêu đương dẫn dắt, thì nó sẽ quật ngã chúng ta tơi tả. Và rồi thì có nhiều người khổ vì tình yêu, và thậm chí là chết vì tình yêu nữa. Cho nên tình yêu là một cái thứ có thể mời lên những cảm xúc rất là tuyệt vời. Mỗi lần mà nghĩ tới người ấy, mỗi lần mà tình yêu nó trở về là người nó muốn bay. Nhưng mà tình yêu nó cũng phật kiệt năng lượng chúng ta, nó làm chúng ta cứ thờ thơ thẫn thẫn, không chịu tập trung vào bài vở, không có tiếp xúc sâu sắc với cái sự sống đang diễn ra đó. Tức là có một cái thứ gì đó rất là kỳ lạ, nó đang sống ở trong chúng ta như là một cái con người khác vậy đó. Nó mơ mơ mộng mộng vậy đó. Thì đó đích thực là cảm xúc nó đang trỗi dậy. Và tình yêu là một thứ cảm xúc, một trong những thứ cảm xúc rất rất là mãnh liệt. Với chị Tiên có hỏi thêm gì về cái câu hỏi này để triển khai thêm cái phần cảm xúc dễ chịu trước. Cảm xúc yêu thích trước, rồi một lát mình sẽ đi qua cái phần cảm xúc khó chịu, cảm xúc không ưa thích.
Chị nghe sư giải thích về cảm xúc thì chị cũng rất là tò mò. Các bạn sống ở đây trong một cái môi trường rất là nhiều thiên nhiên và lại sống rất là gần với nhau. Thì chúng ta nghe sư giải thích như vậy, chúng ta có hình dung là mình có những cái giây phút như vậy không các em? Không có nói dối nha, nói lớn lên là được. Có hình dung mình có những giây phút đi lạc như vậy không? 100% luôn à? À rồi, có nhận ra là khi mình đi lạc như vậy thì nó dễ chịu không?
Sao nó sướng gần chết, nó đã gần chết, nó khoan khoái gần chết. Chỉ có điều là nó bị phải giới hạn lại, tới một cái ranh giới không thể vượt qua đó, tới đó mới nó khó chịu. Người đó không cho gặp, hoặc là người đó đồng ý gặp nhưng bị cô giám thị giám sát, hoặc là người đó gặp nhưng mà chỉ cho phép đứng xa xa nói chuyện thôi, là nó bắt đầu có sự ức chế bên trong, thì bắt đầu nuôi ý tưởng sẽ lặp lại một lần nữa. Cảm xúc nó muốn quay trở lại để đi tìm cái cảm giác đó. Và bắt đầu lý trí nó nói đi học bài đi, đi tĩnh tâm đi, hay là đi làm công việc của bạn đi. Nếu cái lý trí nó mạnh thì cảm xúc nó dừng lại được. Và bắt đầu nó đi theo cái nhịp sống ổn định trở lại, đi theo thời khóa bài bản trở lại. Nhưng mà nếu cái cảm xúc mà được các bạn cứng á, các bạn nuôi nó mạnh quá, các bạn đi theo nó mạnh quá, thì nó qua mặt luôn cái lý trí. Lúc đó các bạn sẽ chỉ có muốn lặp lại cái cảm xúc đó một lần nữa, rồi một lần nữa. Và tới mức độ gọi là nghiện cảm xúc, bị ghiền luôn. Tức là ngoài cái cảm xúc đó ra, mình không còn nghĩ cái gì quan trọng hơn nữa. Cho nên gọi là mù quáng trong tình yêu, nó đã bắt đầu xảy ra. Mù quáng nó mang hai ý nghĩa. Một là không biết được bản chất của tình yêu mình là gì, tức là không hiểu rõ mình yêu người đó vì lý do gì, và mình cũng hiểu gì về người đó cả. Bất chấp mọi thứ để đạt cái cảm xúc của mình thăng hoa thôi. Mù quáng mang ý nghĩa thứ hai là không còn thấy được những giá trị khác quan trọng ở xung quanh mình.
Chị nói đến tao tự quay về tự xem mình mù quáng mấy lần rồi. Ở đây các bạn, mình nói về cái cảm xúc rất là biểu, có cái tính biểu tượng luôn, và nó rất là ở ngay cái tuổi mà chúng ta đang ở, đó là cái tình yêu. Thì chị cũng rất là tò mò, không biết là có bạn nào can đảm giơ tay lên cho chị xem là ai nghĩ ở đây là tôi đã yêu rồi, kể là bạn yêu ai không cần biết, nhưng mà mình nghĩ là trong người mình đã từng trải qua cái cảm giác mình đi theo đuổi một cái cảm xúc rất là mạnh liệt dành cho một cái người đối tượng đối phương của mình rồi. Can đảm giơ tay lên, chị giơ tay trước vai làm theo không? Không có được nhìn sau nha, không được nhìn ai hết. Từ từ giơ tay lên nào. Mình đã can đảm, mình thấy mình đi theo một cảm xúc rất là mạnh liệt. Rồi các bạn còn lại cũng có cảm giác nhưng mà không có rõ ràng cái cảm xúc đó là như thế nào. Những cái chuyện mà thuộc về cảm xúc với sư, con nghĩ là khi mà nó rõ ràng thì mình nhận ra dễ hơn. Ví dụ như có ai đó mà giống như là rất là hợp với mình thì mình đuổi theo cái cảm xúc đó nó rất là dễ. Ví dụ như là bạn biết rất là rõ là bạn thích ăn sô-cô-la, thì có ai mà để sô-cô-la trước mặt thì bạn đâu có phải suy nghĩ gì đâu, bạn chỉ muốn được ăn thôi. Nhưng mà có đôi khi có thể là do trải nghiệm, có thể là do giống như sư nói là cái hạt giống ở trong người nó chưa có rõ, bạn chưa hiểu cái tính cách của mình như thế nào, thì bạn cũng biết là bạn thích sô-cô-la hay là bạn thích kem hay là bạn thích trà chanh, nói chung là bạn không biết mình thích gì. Thành ra mình cũng ở một trong một cái trạng thái là sao mấy bạn xung quanh mình có vẻ thích ai đó một cách rõ ràng, thích một việc gì đó một cách rõ ràng, mà mình thì lại không biết là mình thích gì và mình như thế nào. Thì những người ở trong một cái trạng thái mà họ không hiểu rõ cái cảm xúc của họ như thế nào thì các bạn ấy nên phát triển hoặc là nên hiểu mình hơn bằng cách nào?
Cái đó chúng ta có thể gọi là không thể gọi được tên cái cảm xúc của mình. Có một cái bài hát có thể là ít các em trong đây biết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là Ru ta ngập ngùi. Trong đó có những câu như thế này: môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Tức là anh Trịnh Công Sơn nói rằng là có những lúc cái tình yêu trong ấy nó trỗi dậy, mặc dù là biết rằng đã trải qua một cái cuộc tình thất bại rồi thì cần phải được nghỉ ngơi, cần lấy lại phong độ, và nhất là cần thiết lập cái đời sống sâu sắc của mình với các cá thể xung quanh. Tại vì anh cũng ý thức rằng là anh có thể mà có nhiều thế mạnh, nhưng mà mỗi lần lao vào tình yêu là khổ vì tình yêu. Và khi mà cái cảm xúc nó trỗi dậy mạnh quá đó, thì anh sợ, anh không có kiềm chế được, rồi anh lao vào tình yêu thêm một lần nữa, rồi e là sẽ thất bại một lần nữa. Tại vì anh sợ, anh cũng ý thức được một điều, đó là khi tâm hồn mình bệ rạc, khi tâm hồn mình tổn thương thì mình không thể yêu ai được. Tại vì yêu thương là nó còn có cái nghĩa là làm cho đối tượng thương yêu mình có bình yên và hạnh phúc nữa, mà mình thì cô đơn, mình đang lạc lõng, mình có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, thì làm sao mình giúp đối tượng thương yêu mình có hạnh phúc được. Giống như khi mà một cái con hổ nó bị trúng thương á, thì nó phải rút lui về hang nó để chữa lành cái vết thương nó trước. Nó liếm cái vết thương đó có thể là 2 tuần, 3 tuần lễ sau. Và trong suốt cái thời gian đó thì con hổ nó không được đi săn mồi, nó chỉ ở trong hang đó nhịn đói và liếm cái vết thương. Trong cái nước bọt của con hổ nó có tính chất healing, chữa lành cái vết thương. Và đặc biệt là con hổ nó dành toàn thời gian, nó dành cho nó một cái không gian yên bình, một sự thảnh thơi, thư giãn và quan tâm đủ để đưa vào cái vết thương của mình, chú ý vào cái vết thương của mình, thì vết thương nhờ vậy mà nó được chữa lành. Thì khi mà những bạn mà bị tình phụ đó, thì cũng có một số bạn là sẽ dừng lại một thời gian để lấy lại sự quân bình, nhất là thiết lập trở lại với sự sống, đi học đi làm lại cho đàng hoàng tử tế. Tại vì trước đây trong khi yêu đã không làm tốt những cái trách nhiệm đó. Nhưng mà có nhiều bạn vì cô đơn á, vì nghiện cái cảm xúc được người khác quan tâm chiều chuộng, vội vàng đi tìm một đối tượng khác để yêu thương liền, để lấp vào cái khoảng trống ở trong lòng. Thì anh Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có những lúc như vậy. Vừa xong cái cuộc tình thì lại nhóm trong lòng muốn yêu thương một người khác. Cho nên anh mới nói rằng là xin người hãy gọi tên những người bạn của tôi, những người tử tế. Nếu mà thấy tôi lỡ lao vào cái cuộc tình như vậy đó, hãy nói cho tôi biết là Sơn, anh đang làm cái gì đó, anh đang bị cuốn vào tình yêu, anh biết không? Anh tưởng rằng đó là một tình bạn ư? Anh đang chìm cái cảm xúc của anh đó. Thí dụ là vậy. Gọi là xin người hãy gọi tên. Giá như mà chúng ta đủ tỉnh táo, đủ tỉnh thức để mỗi khi mà một cái cảm xúc nào nó trào lên á, chúng ta biết liền và chúng ta có thể gọi được cái tên của nó. Đây là một cái sự ham thích, hay là đây là một cái cảm xúc muốn được yêu thương, đây là một cái cảm xúc muốn được chú ý, đây là một cái cảm xúc rất là lạnh muốn tới để giúp đỡ một người bạn nào đó. Và ước gì mà chúng ta gọi chính xác cái tên của nó, thay vì chúng ta lầm tưởng nó là một cái thứ tình bạn, thì nhiều khi nó trá hình là một cái cảm xúc yêu thương. Thì thật ra cảm xúc yêu thương thì cũng không có gì sai, nếu mà các bạn ở một cái độ tuổi đúng để được yêu thương, và cái điều kiện hiện tại nó phù hợp để bạn thực hiện cái điều đó. Thí dụ như là bạn đã sẵn sàng yêu chưa, bạn có đang phải chịu những cái trách nhiệm nào mà cần phải hoàn thành không, bạn có phải dành nhiều năng lượng, nhiều thời gian để toàn tâm cho nó không. Tại vì khi mà bạn thiết lập tình yêu là bạn phải bắt đầu chi phối năng lượng cho cái tình yêu đó, mặc dù bạn không có ý là sẽ sang sớt bớt cái thời gian năng lượng cho tình yêu, nhưng tự dưng cái cảm xúc nó trào lên mà bạn không có kiềm tỏa được, nghĩa là bạn bắt đầu đưa cái năng lượng bạn đi ra, cái sự tập trung của bạn đi ra, và kể cả sức khỏe của bạn nữa, cho cái đối tượng thương yêu. Và điều đáng ngại đó là bạn không gọi được tên đó là cảm xúc gì. Tại vì khi mà sư tư vấn tâm lý cho rất nhiều các bạn trẻ, rất nhiều cặp hôn nhân đó, nhiều khi họ ngộ nhận trong tình yêu, họ tưởng là họ yêu người đó, và sống chung một thời gian rồi họ mới biết rằng họ chỉ cần một đối tượng để dựa dẫm thôi, chứ họ không có yêu. Họ đang cô đơn và họ cần một cái người lấp đầy cái nỗi cô đơn đó, hoặc là họ chỉ thích cái cảm giác được người đó đề cao họ, xem họ là number one thôi, hết, chứ không có yêu đương gì cả. Tại vì cái tình yêu á, nó phải mang ý nghĩa rằng là bạn có thể có một cái gì đó đặc biệt, quý giá để đóng góp vào cuộc đời của người đó, để làm cho người đó tốt hơn, đẹp hơn. Và người đó cũng vậy, người đó cũng có một ý muốn đóng góp vào cuộc đời của bạn, làm cho cuộc đời của bạn hay hơn, tuyệt vời hơn. Trong tình yêu nó có ý nghĩa là sẻ chia, là hiến tặng, chứ không phải là chỉ có ý nghĩa tới để dựa dẫm, để rút tỉa thôi. Nhưng mà bây giờ mình không thể gọi được tên cảm xúc của mình nó là gì, thì mình đặt câu hỏi là tại sao mình cần người đó? Mình cần người đó để làm gì? Thực sự là có một cái gì giá trị tốt đẹp để hiến tặng cho người đó, để làm cho người đó hay hơn, tuyệt vời hơn, hay là mình chỉ cần một cái cảm giác người đó chú ý quan tâm mình để mình dễ chịu, thoải mái hơn. Nếu mà mình vì muốn được lấp đầy nỗi cô đơn, hay là muốn đi tìm kiếm một cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn, thì đó là vì mình chứ không phải là vì người đó. Nghĩa là trong tình yêu đã có bóng dáng của sự ích kỷ, tức là nó nghiêng về hướng vị kỷ hơn, nghĩa là bạn chưa đủ điều kiện để yêu đâu, tức là chưa sẵn sàng để yêu. Và nếu mà bạn có lao vào thì chúng để thăng hoa cảm xúc, chứ không có được một cái sức mạnh trong tình yêu, không tìm được cái nghĩa đúng của tình yêu, không chạm được cái trái tim của tình yêu. Tại vì bạn muốn yêu á, một người nào, thì cái điểm xuất phát bạn phải là một người đang rất là ổn định, đang rất là vững vàng, đang rất là tràn trề giữa sống, và nói chung là có khả năng để nâng đỡ một người nào đó. Trong khi bạn hết xí quách, bạn cạn kiệt năng lượng, bạn bèo nhèo như con mèo mắc mưa, bạn yếu nhớt, bạn ủy mị, bạn đến người kia chắc có thể chỉ để dựa dẫm tình cảm, thì tiếc là bạn không gọi được cái tên đó, cho nên bạn lầm tưởng là bạn đang yêu, nhưng kỳ thực không phải. Cho nên ước gì là bạn gọi được đúng cái tên cảm xúc của mình. Nếu bạn gọi không được á, thì bạn nhờ những người bạn xung quanh họ gọi giùm cho bạn, những người mà bạn có thể tin tưởng và thân thiết. Còn nếu mà bạn cũng không có được một ai giúp bạn gọi được cái tên cảm xúc đó, thì bạn phải gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý để họ giúp bạn gọi đúng tên cảm xúc của bạn, để bạn đừng có hiểu lầm về mình. Thì như vậy thì bạn sẽ đỡ mất công, đỡ tiêu tốn năng lượng, đỡ làm những cái chuyện không cần thiết mà gây ra đại họa nữa. Các bạn, tôi có một câu chuyện như thế này. Trước khi chị Tiên sẽ hội tiếp, có một ông lão ngồi câu cá, ngồi rất lâu rồi nhưng mà cá nó không có cắn câu. Buồn quá, ông lão mới thêm thiếp ngủ. Thì lúc đó mới có con cá tới, nó cắn câu và nó lôi cái cây cần câu đi. Ông lão giật mình và lao theo cái cần câu, nhưng mà không ngờ là con cá nó lao, nó kéo cái cần câu xuống hồ rồi. Cho nên ông lão lao xuống hồ luôn, giành giật cái cần câu lại. Từ xa, một đứa bé nó ngồi chơi với bố của nó thấy vậy nó reo lên: "Bố ơi, ủa ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố?" Nên có nhiều người khi tiếp xúc một cái đối tượng như là tình yêu, thì họ có thể làm chủ được tình yêu và tìm được nhiều nhựa sống, nhiều điều hay ho, nhiều điều thú vị và kể cả là tuyệt vời từ tình yêu. Nhưng mà có những người lao vào tình yêu là vì tình yêu quật ngã tơi bời và thất điên bát đảo và đánh mất cả chính mình, cả cuộc đời mình vì tình yêu. Thậm chí có người rơi vào trầm cảm, có người rơi vào tự tử tâm thần rồi quyết định tự tử, kết thúc cuộc đời mình cũng vì tình yêu. Thành ra câu hỏi đặt ra là ta có bản lĩnh gì để yêu không? Và trở lại gần với đề tài của chúng ta là ta có hiểu gì về cảm xúc của chúng ta không? Ta có khả năng làm chủ được những cảm xúc trong chúng ta không? Mặc dầu cảm xúc đó đó đã từng được chúng ta gọi là những cảm xúc dễ chịu, những cảm xúc hấp dẫn, những cảm xúc cần được nuôi dưỡng. Với những cảm xúc như vậy đó, mà nếu chúng ta không làm chủ được đó, thì nó cũng quay lại quật chúng ta ngã như thường.
Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, và nhất là khi chị ngồi trên này để mà được nhìn các em đó, thì một phần mình nói nhiều về những cái cảm xúc về trong tình yêu. Chị nghĩ trong cuộc sống thì chúng ta rất là quan trọng tình yêu, bởi vì tình yêu nó là một cái phần trong cái việc mà mình trưởng thành là người, một người tìm đến một người, xây dựng một gia đình, nó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà một phần khác cũng rất là quan trọng của cuộc sống, đó là những cái ước mơ của mình, những cái ước mơ mình muốn trở thành ai đó, những cái ước mơ để mình được làm một cái việc gì đó. Và những cái ước mơ đó nó cũng là những cái điều nó rất là thôi thúc, nó tạo cho mình nhiều cái cảm xúc. Có khi mình lo sợ vì ước mơ của mình nó quá lớn, hoặc là có khi mình cảm thấy là cái ước mơ này nó quá hấp dẫn và mình vô cùng tự tin, và tự nhiên mình giống như là được trao quyền để mà theo đuổi cái ước mơ này, và mình có thể trở nên hoặc là kiêu căng vì là mình nghĩ cái ước mơ của mình và mình là người có bản lĩnh. Thì với cái việc mình đi theo đuổi một cái mục tiêu ở trong cuộc sống, nó cũng làm cho con người mình chứa đầy rất là nhiều những cái cảm xúc. Mà nếu mà chúng ta lớn hơn nữa, khi mà các bạn đi vào đời, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nhiều người thậm chí lúc đó tình yêu cũng không quan trọng luôn. Kể là ăn sô-cô-la họ cũng không cần, họ chỉ cần làm sao có được cái công việc đó, có được cái vị trí công việc đó, đi được bao nhiêu đó nước, làm được bao nhiêu đó việc, vân vân và vân vân. Thì đó cũng là một cái đối tượng rất là quan trọng để mà chúng ta có thể hiểu là khi chúng ta tiếp cận với những cái ước mơ của mình, khi chúng ta đặt ra những cái mục tiêu cho mình, thì những cái cảm xúc mà nó sẽ nảy sinh, và cái cách mà chúng ta có thể nhìn nó một cách tích cực, hoặc là biết rằng là đây là những cái tiêu cực mình cần phải nhìn nhận nó là như thế nào. Thì thưa có thể giúp cho các bạn có một cái nhìn về cái khía cạnh, cái mục tiêu mà các bạn đang theo đuổi.
Trong chúng ta lúc nào nó cũng có một cái nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng nó đến từ thể lực lẫn tinh thần. Khi chúng ta tập thể dục, khi chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta ngủ nghỉ đầy đủ, chúng ta sống có kỷ luật, có bài bản, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng mạnh ở trong chúng ta để chúng ta sử dụng mỗi ngày. Rồi về đời sống tinh thần cũng vậy, nếu các bạn giữ được một cái tâm hồn trong sáng, có nhiều sự tự do, có nhiều chất liệu để sống, nhiều niềm vui, nhiều sự thảnh thơi nhẹ nhàng, tâm hồn đẹp, là biết hướng tới những cái điều tốt đẹp và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, thì nó tạo sinh ra rất là nhiều năng lượng ở trong chúng ta. Năng lượng nó có thể cộng sinh, tức là mình là một cái người có thể tạo ra được năng lượng bình an rồi, nhưng mình đem cái năng lượng của mình đến cho một người nào nữa, chia sẻ cho người khác, thì mình sẽ được nhận thêm những nguồn năng lượng về phía mình. Thì khi chúng ta có nhiều năng lượng ở bên trong đó, thì chúng ta xài được cái lý trí của mình cả. Tức là mình sẽ làm theo được những cái điều gì mình muốn làm, và mình sẽ không làm những cái điều gì mà mình nghĩ không nên làm. Trong cái năng lượng tràn đầy, các em sẽ có cái độ tĩnh ở trong đó. Một người có nhiều năng lượng tràn đầy là thường là có cái độ tĩnh tại, để biết là trong giai đoạn này mình nên làm cái gì trước, và cái gì nó không cần thiết thì mình để lại sau. Trong cái năng lượng tràn đầy thì các em có khả năng kiểm soát được những cái lời nói, những hành động và kể cả những cái suy nghĩ của mình, để xem là nó có phù hợp với cái con đường mình đang đi hay không, để xem nó có trượt ra khỏi cái quỹ đạo mà mình đã đặt ra hay không. Thì trở lại một chút xíu về tình yêu thì sư vẫn cho rằng là tình yêu là không có gì sai, tình yêu không có gì là có lỗi cả. Chỉ ở cái vấn đề là chúng ta có sẵn sàng để yêu chưa, chúng ta có đủ khả năng để có thể xây dựng một cái liên hệ tình cảm bền vững và đẹp hay không. Tại vì đừng có mà yêu thử, cứ thích thì mình cứ làm đại, hoặc là mình cứ yêu thử vài lần đi rồi mình sẽ có kinh nghiệm, để rồi thế nào rồi mình cũng sẽ dùng những kinh nghiệm đó để mình có một cái tình yêu bền vững sau này. Và chẳng phải là một người thì cũng đã yêu nhiều người rồi họ mới lập gia đình đó sao? Thì dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà tôi vẫn khuyên các em rằng là sau khi kết thúc một cái tình yêu không thành á, nó luôn để lại cho chúng ta những cái vết thương trong tâm hồn, và cái vết thương đó lâu lắm nó mới lành được. Có những bạn thì vài tuần lễ là có thể lành được, có những bạn phải mất vài tháng hoặc là thậm chí vài năm trời. Trong suốt cái thời gian mà vết thương nó còn lại ở lại với chúng ta đó, chúng ta không có làm gì được nữa hết. Chúng ta chỉ có đau khổ, chúng ta chỉ có đớn đau, chúng ta chỉ có rơi nước mắt, và chúng ta chỉ có cạn kiệt năng lượng. Thì cái vết thương đó nó sẽ nhấn chìm chúng ta, nó có sức ảnh hưởng rất là lớn. Là tại vì mỗi khi chúng ta nghĩ tới người đó, nghĩ tới cái sự phụ bạc, cái sự không dễ thương, cái sự hờ hững vô tâm người đó, thì cái vết thương nó sẽ trở lại. Vậy cho nên là chúng ta cũng không nên đem cái tâm hồn mình ra để thử những cái việc như vậy. Và cần phải giữ gìn hết mức có thể, trừ phi không thể kiềm chế được. Trừ khi trái tim nó muốn yêu quá trời quá đất mà không thể kiềm chế được, thì mình đành nhường bộ nó vài bước, chứ đừng có chủ trương là tiến tới tình yêu trong khi chúng ta chưa sẵn sàng để yêu, chưa đủ bản lĩnh để có thể dẫn dắt cái tình yêu của mình đi đúng hướng. Sư nói là dẫn dắt tình yêu đi đúng hướng, có nghĩa là nhiều khi lao vào tình yêu rồi bất chấp, biết làm sao có được tình yêu thì thôi, rồi cuối cùng là mình dìu dắt người thương của mình đi một cái hướng rất là sai lầm. Mà miễn làm sao có nhau thôi, rồi bất chấp tương lai, bất chấp những cái liên hệ xung quanh, bất chấp những cái lề lối, những cái truyền thống tốt đẹp của văn hóa, rồi bất chấp sự quan tâm, sự đau khổ của gia đình, vân vân. Đã có rất nhiều bạn trẻ chỉ cần có tình yêu thôi và họ có thể sẵn bằng tất cả. Và tình yêu đi về cái hướng là thỏa mãn cảm xúc thôi, chứ không có giúp cho nhau thăng hoa trên cái con đường tương lai được, thì cái đó gọi là tình yêu không đúng hướng. Vậy thì nếu mình biết rằng là mình chưa sẵn sàng dành cái năng lượng cho cái chuyện đó đó, thì nếu mà mình thấy mình cũng cần có chút xíu tình yêu thì mình yêu đơn phương thôi. hoặc là giữ một cái tình bạn khá sâu sắc thôi. Nói chung là mình cần một cái đối tượng để san sẻ, để chia sẻ những cái điều sâu sắc trong lòng, những góc kính trong lòng, hay là những tâm tư, hay là những cái thấy của mình về cuộc sống, về xã hội. Mình cần có một người bạn tâm giao, một người bạn tri âm, một vài người bạn tri kỷ. Như vậy là cũng đã ổn rồi. Ổn không? Ổn rồi, vậy là được rồi. Chứ còn đi xa hơn là chán gần chết. Nói thiệt đó, đừng có đi xa hơn. Với một cái tâm thế là lúc nào cũng muốn là tìm tòi khám phá, với một cái tâm thế là chỉ biết có đòi hỏi và mong chờ đó, thì thế nào cũng mau chán. Khi nào các bạn mà đạt tới một cái trình độ rằng là sẵn sàng cho, sẵn sàng nâng đỡ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dấn thân để chịu đựng, thì lúc đó mới thấy, mới có hy vọng là thấy và chạm được cái nghĩa đẹp của tình yêu. Vậy thì trở lại câu hỏi của chị Tiên là, thay vì cái năng lượng các bạn dành cho tình yêu quá nhiều, thì các bạn nên dành cho cái con đường tương lai của mình. Cũng là cái cảm xúc muốn được thỏa mãn đó, thì chúng ta có thể chuyển cái nguồn năng lượng đó thành cái năng lượng là muốn chinh phục, muốn chiến thắng, muốn đi về đích, muốn đạt được những cái ước mơ của mình. Có thể nói với các bạn rằng một trong những lý do mà sư có thể không có bị sa vào những cái cám dỗ, hay là vượt qua được những chướng ngại vật trên đường đi của mình, đó là mình yêu cái lý tưởng của mình. Không biết là các em đã có lý tưởng chưa, có cái mong muốn lớn là mình sẽ làm một cái việc gì đó để giúp cộng đồng của mình chưa? Mặc dù là có thể bây giờ các em không thể gọi tên nó là cái gì, công việc cụ thể là gì, mình sẽ làm gì được, nhưng ít nhất trong các em nó có một cái năng lượng thôi thúc các em là phải làm một cái gì đó. Sau khi mình học xong ở Nhật, rồi mình trở về, mình sẽ làm cái gì đó cho làng xóm mình, cho cộng đồng của mình, hay là cho quê hương đất nước của mình. Có thể là ở mảng giáo dục, có thể là ở mảng kinh tế, có thể là ở mảng chính trị của không chừng. Thì miễn làm sao trong các em nó cần có cái ngọn lửa đó, thì nó sẽ hỗ trợ các em rất là nhiều. Nó giúp cho các em vượt qua những cái cảm xúc thỏa mãn tầm thường. Nó sẽ giúp cho các em vượt qua những cái thói lười biếng, những cái năng lực cản trở ở trong chính các em. Và nó sẽ giúp cho các em đủ cái sức mạnh để vượt qua những cái cản trở, những cái khó khăn trên con đường đi của mình. Thì nếu mà các em dồn cái năng lượng của mình về cái tình yêu đối với lý tưởng, đối với sự nghiệp, thì các em sẽ có rất nhiều cái nguồn cảm hứng ngay từ bây giờ để học thật là giỏi, để hoàn thiện bản thân thật là sớm, để làm sao mà mình vun đắp cho tương lai của mình trong mỗi giây phút luôn, chứ không phải là đợi tới cái ngày mình tới Nhật Bản rồi mình mới bắt đầu vun đắp, hoặc là đợi tới sau khi mình tốt nghiệp đại học rồi thì mình mới vun đắp. Nói chung là ngay từ bây giờ các em phải học cách để chăm sóc cảm xúc của mình. Mỗi khi cảm xúc yêu thích một cái gì không cần thiết, làm sao để thu nó lại, để dành cái năng lượng đó phục vụ cho những cái lý tưởng, hay là những cái sự nghiệp mà mình đã đặt ra.
Dễ hay khó các em? Lý do thứ nhất khó, nói lên lý do thứ nhất khó. Cảm xúc nói là khó đúng không ạ? Đây câu trả lời cảm xúc, không phải là câu trả lời lý trí cho chị rồi. Đúng không? Chị hỏi khó không hay là tư khó? Chị hỏi tại sao khó, phải có lý do thì không còn là trả lời. Bạn nào mình tại sao mình thấy như vậy là khó? Em nói, nay luôn đi.
Bởi vì không kiểm soát được.
Không kiểm soát được cái gì?
Cái cảm xúc đó đến và đi thì mình cảm nhận được khi nó đã đến và không thể ngừng lại được.
Vì đã tốt đúng không? Cái nghĩa là giống như là mình đâu có chuẩn bị đâu, mà nó đến cũng không biết. Khi mà nó đã ở trong người mình rồi thì mình mới nhận ra, mà lúc đó thì coi như là mất khả năng kiểm soát rồi đúng không? Rất là đúng một cái chia sẻ của bạn. Lý do khác tại sao khó thì chị cảm ơn em.
Chị theo cái ý là cái vấn đề thứ nhất là mình có chủ động về cái cảm xúc của mình, nhưng mà do các yếu tố tác động bên ngoài thì sẽ làm mình lung lay lý trí đó và sẽ cuốn theo cái lý trí mà người ta tác động lại vào mình.
Bạn nói yếu tố tác động rất là hay, chị muốn hỏi rõ hơn là em quan sát những cái yếu tố tác động đó là gì? Ví dụ
như là em đã từng bị là em đã quyết định là cuối tuần này là em sẽ ở lại trường để học bài, nhưng mà là do cái yếu tố bên ngoài như là cuối tuần rồi thì đi chơi cho nó thoải mái một tí rồi về học không sao, nên là em đã đi về chơi ở nhà.
Ai cũng làm vậy đúng không? Tự nhiên mình làm khác một chi, một cái xung quanh mình, giống như bạn đầu tiên cũng nói là ai cũng nghĩ như vậy mà mình nghĩ khác thì phải làm sao, đúng không? Hai cái chia sẻ rất là thật của các bạn.
Và suy nghĩ là hai chia sẻ này đủ để chúng ta tiếp tục cái đề tài làm chủ cảm xúc đó. Tức là một bạn cho rằng là mình rất là khó kiềm chế bản thân mình, là tại vì ở trong mỗi bạn đó có vì cái cấu trúc tâm sinh lý mỗi người khác nhau, cho nên có những bạn đã sở hữu sẵn một cái năng lượng cảm xúc rất là mạnh, tức là mình muốn cái gì là phải đạt được cho bằng được. Và từ hồi xưa giờ gần như là mình chưa ý thức để kiềm chế đó. Chẳng qua là không đạt được thì bị trở ngại thì phải dừng lại thôi, chứ còn mình chưa có ý thức là mình muốn dừng lại. Một bạn khác đưa ra một cái ý kiến khác, đó là có thể là do tác động của môi trường xung quanh. Thì điều này nó cũng rất đúng, là nhiều khi mình cứ phải gặp người đó hoài, mình cứ ngồi nhìn người đó hoài, mình cứ lãng vãng cái khu vực người đó hoài, tức là bị tác động bởi ngoại cảnh đó, thì cái tâm mong muốn của mình nó sẽ trỗi dậy. Vậy thì hai cái cách rõ rệt để chúng ta có thể làm chủ cái cảm xúc của mình đó, là điều đầu tiên đó, là các bạn phải học cái cách gọi là lùi lại một bước để quan sát những cái cảm xúc ham thích của mình. Lùi lại bằng cách nào? Có nghĩa là các bạn hãy tưởng tượng là một cái camera đó, phía sau nó đang quay chính mình, tức là mình đang nhìn vào chính cái nội tâm của mình để mình thấy cái cảm xúc nó đang trỗi dậy. Nó cũng giống như việc các bạn đang ngồi ở trên ghế đang quan sát sư ở trên sân khấu này, và nó cũng giống như là cái việc mình ngồi để mình quan sát những cái cảm xúc ham thích của mình, mà bắt đầu từ những cái ham thích nhỏ cho các bạn, từ những cái ham thích nhỏ trước mới tới những cái ham thích lớn. Nếu mình thấy có những cái ham thích nhỏ mà chính đáng, mà phù hợp thì mình cứ đi theo. Còn có những ham thích nhỏ mà không chính đáng và không cần thiết đó, nên bỏ bớt. Thí dụ như bây giờ các em lấy thức ăn buffet, nó có tất cả là 4 món. Các em thích 3 món và không thích 1 món, cho nên là các em cứ lao tới 3 cái món đó và các em lấy thật là nhiều, lấy tới hết mức có thể. Mình nghĩ rằng là mình sẽ rất là cần đó, nhưng mà tới khi mà mình ăn mới biết là mình không cần nó nhiều lắm. Đáng lẽ ra là mình phải lấy ít lại để không có thừa thức ăn, không có bỏ thừa thức ăn. Thứ hai là để cho các bạn đi sau được ăn. Mà cái thứ ba quan trọng hơn đó là có một sự kiềm chế tốt. Sư mong các bạn bây giờ có ý thức một chuyện là chúng ta học cách để xây dựng một kỹ năng kiềm chế bản thân tốt. Tại vì nếu mà các em không kiềm chế tốt á, thì chính những cái bóng tối trong các em nó sẽ quật ngã các em tơi tả, và những cái cám dỗ bên ngoài nó sẽ nhịp mất cái tương lai của các em. Cho nên ngay từ bây giờ các em phải có ý thức là học kiềm chế những cái ham thích nhỏ không cần thiết. Hoặc là nói một cách khác đó, các em luôn tự hỏi mình một cái câu rằng là cái điều hấp dẫn này, cái điều tốt đẹp này, cái điều phục vụ cho cảm giác dễ chịu sắp xảy ra này, mình có nên từ chối hay không? Nếu mình từ chối thì nó có thiệt hại gì? Nếu mình từ chối thì nó có lợi ích gì? Thí dụ như là bây giờ mọi người đều rủ nhau đi chơi hết, thì mình phải xét cuộc đi chơi nó có lợi ích gì. Thí dụ đi chơi mà biết cách chơi á, thì nó sẽ rất là hay. Biết cách chơi thì sẽ thư giãn tâm trí, sẽ kết nối được với thiên nhiên, sẽ làm cho tâm trí mình quân bình trở lại, mà đặc biệt là kết nối tự vấn đề. Còn không biết đi chơi á, đi về là mệt, cạn kiệt năng lượng, tâm trí rối bời, bao nhiêu rác đến nó đầy ở trong lòng, gọi là không biết đi chơi. Vậy thì nếu mình biết rằng cái cuộc đi chơi này đó không có người hướng dẫn và bản thân mình không thể tự chủ được, dám buông bỏ cái quyết định đi chơi hay không? Nếu bạn buông bỏ được, đó là một sự kiềm chế có hiểu biết. Rồi thí dụ bạn biết là bạn cần, trong lòng bạn có ý muốn là đi gặp người đó chút xíu thôi, đi ngang qua chỗ cái người đó đang ngồi băng ghế đá học bài, mình đi ngang mình nhìn thân mình chẳng làm gì cả, chỉ nhìn thôi mà, cho nên là mình quyết định mình đi. Đó, nói như cậu Nguyễn Du đó là khư khư mình buộc lấy mình vào trong, mình không cần suy xét gì cả, miễn thích là làm. Là bây giờ là chúng ta có một cái thói quen thuộc về tâm thức cộng đồng, đó là thích là làm. Thì các bạn nên cài đặt cho mình một cái chức năng, mà không phải là cài đặt nữa, mà khơi dậy trong chúng ta một cái chức năng là có những thứ thích mà không nên làm. Để làm gì? Để có sức mạnh, để có nội lực ở bên trong, để có khả năng kiềm chế mà làm chuyện lớn. Chứ còn bất cứ chuyện gì mà bạn cũng không kiềm chế được thì bạn sẽ không có tương lai được. Muốn có tương lai thì phải biết buông bỏ bớt những thứ không cần thiết. Vậy thì trên đường bạn đi tới cái chỗ đó đó, chỗ cái nơi mà bạn muốn đến để mà bạn gặt hái một vài cái cảm giác dễ chịu đó, thì bạn tự hỏi rằng là mình tới đó để làm gì? Tại sao mình muốn gặp người đó? Có mập béo được chỗ nào không? Mình đi tìm một cảm giác dễ chịu phải không? À, tại sao mình phải nhờ một người khác thì mình mới có được một cảm giác dễ chịu, mà tự mình không tạo ra một cảm giác dễ chịu đi? Trừ khi nào mình kiệt sức, mình chịu hết nổi rồi thì mình mới nhờ người khác. Nhất là mình là đàn ông mà, thì mình không có nên dễ dãi đi tìm một người nào đó giúp cho mình dễ chịu. Thì từ con đường từ điểm A mà tới B, nửa đường nếu các bạn nhận ra được điều đó, thôi quành xe lại. Các bạn có thể đi bộ, các bạn có thể chạy bộ, các bạn có thể đi ngồi thiền, các bạn có thể đi tìm một người bạn mà một cái người này không có tạo sự hấp dẫn cho bạn đó, để trò chuyện, để chia sẻ. Để làm gì? Để cho cảm xúc đó lắng dịu xuống. Nghĩa là bạn đang chiến thắng chính mình. Đây là 1-0. Tức bạn ghi vào cái tỷ số 1-0 cho bạn liền, là hôm nay mình đã muốn đi gặp bạn đó, nhưng mình đã nhìn lại biết rằng là điều đó không cần thiết. Nếu mình đến để chỉ bạn đó học bài, nếu mình đến để mình nâng đỡ tinh thần bạn đó thì mình đi, nhưng mà coi chừng nó cũng trá hình đó nghe. Sâu thẳm bên trong là cũng muốn được gần gũi đó, cho nên là mình đã không đi và mình đã chiến thắng. Cái đó là 1-0. Thì cái cách mà bạn đang được sư chia sẻ đó là lùi lại một bước để quan sát cái cảm xúc của mình. Mà nếu các bạn nào mà giỏi đó, từ khi đó nó trỗi dậy trong lòng mình đó, tức là cảm xúc nó bắt đầu nó xuất hiện, là bắt đầu chúng ta ngồi lại để quan sát liền. Có thể nói nếu lúc đó không có việc gì quá bận rộn, quá quan trọng, các bạn dành hẳn ra một vài phút để ngồi đối diện với nó, ngồi chơi với những cái cảm xúc trong lòng của mình, để xem coi nó muốn cái gì, tại sao nó mạnh như vậy, tại sao nó muốn là mình cứ làm mà tại sao mình không làm chủ được nó. Tức là lý trí phải làm chủ cảm xúc mới được chứ. Chứ còn cảm xúc mà làm chủ lý trí thì cuộc đời mình nó tiêu tùng rồi, nó sẽ nghiêng ngả bất cứ lúc nào là mình không có biết được. Cho nên là bạn có thể đi bộ, bạn có thể ngồi ngồi thiền, theo dõi hơi thở, tập trung tự nó nữa. Tại vì cảm xúc nó lại trào lên, cho nên bằng cách nào đó bạn phải chiến thắng cái cảm xúc bạn lần này. Và sư vẫn nói rằng có những cảm xúc cần thiết được thực hiện, nhưng mà bạn phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Nếu bạn thấy ổn thì hãy thực hiện, còn nếu thấy không ổn, nó có tính chất tàn phá, mặc dù là cảm xúc tốt đó, cảm xúc dễ chịu, nhưng mà khi mình thực hiện xong về cái mình lại nghiện cái cảm giác đó, cảm thấy lòng nó khó chịu, nó cứ rây rứt và nó cứ cấu cào, thì mình biết rằng mỗi lần như vậy cái hệ quả nó quá tệ, cho nên là mình sẽ tập buông bỏ bớt. Tóm lại là tập buông bỏ bớt, tập giới hạn lại những cảm xúc dễ chịu không cần thiết, được ha? Mà các bạn chú ý nha, chú ý và triển khai là trong cái sinh hoạt đời sống chúng ta có rất nhiều thứ thuộc về cảm giác dễ chịu, chứ không phải chỉ có tình yêu không. Thực phẩm, rồi chỗ ngủ, rồi quần là áo lụa, rồi điện thoại, rồi ôi đủ thứ hết. Thậm chí là mình online đó là để làm gì? Cũng đi tìm cảm giác dễ chịu. Vào YouTube để làm gì? Cũng đi tìm cảm giác dễ chịu. Sau một tiếng đồng hồ nằm ườn ra đó để xem YouTube, được cái gì? Cảm giác dễ chịu. Mất cái gì? Thời gian, trí tuệ, sức khỏe và lý tưởng. Đánh đổi không? Một tiếng đồng hồ là một tiếng làm giảm cái nhịp bước của đi về tương lai. Một tiếng làm giảm nhuệ khí. Một tiếng đó là làm cho tâm hồn mình thêm rác rến, căng thẳng, mệt mỏi, và đầy những thông tin ở trong đó. Một tiếng đó là mất cơ hội để học bài, mất cơ hội để nghiên cứu, tìm hiểu những cái giá trị khác quan trọng hơn mà nó phục vụ cho tương lai của mình. Thành ra các bạn phải đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi là mình đang làm gì đây? What am I doing here? Đang làm cái gì đây? Làm cái này nó có đi trên cái quỹ đạo hay là trượt ra khỏi cái quỹ đạo rồi? Để mà dừng lại. Mà dừng lại được là một sự chiến thắng. Cái sự chiến thắng này nó đem lại cái niềm tự tin cho các em. Là các em bắt đầu tin vào bản thân mình rồi đó. Mình có thể làm được rồi. Tại vì có nhiều bạn có rất nhiều điều kiện thuận lợi mà lại thiếu niềm tự tin, cho nên là cũng không có tương lai gì cả. Một trong những điều kiện quan trọng để làm nên một tương lai vững vàng, làm nên chuyện lớn, đó là các em phải tin vào chính mình. Mà muốn tin vào chính mình là phải chiến thắng được chính mình. Rồi, cái ý kiến của bạn bên này cũng là một bài thực tập cần thiết. Đó là tập tách ly những môi trường nào có tính chất sẽ khơi dậy những cảm xúc ưa thích ở trong lòng. Thí dụ như là mình biết là mình đi đi ngang qua cái quán cà phê đó, thế nào là mình cũng muốn đi vô quán cà phê đó, hay là cái quán bar chẳng hạn, cho nên là tránh đừng đi ngang khu vực đó. Nếu mình biết đi ngang cái khu nhà nữ, thế nào là tâm hồn cũng xao xuyến, thì làm ơn đừng có đi ngang khu đó. Đi ngang đó thì hồn phách của mình nó sẽ bị phát tán, nó sẽ bị cướp mất đi. Nghĩa là các bạn phải sử dụng cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng mà mình mang ý nghĩa rằng là mình chưa đủ vững, mình chưa giỏi, thì không có nên liều mạng đặt mình vào cái môi trường độc hại hay là môi trường có mang tính kích hoạt được vào những cái cảm xúc của mình. Trừ phi các em vững vàng rồi, các em mạnh mẽ rồi, thì tiếp xúc môi trường nào cũng được hết, gặp bạn nào cũng được hết, đẹp không đẹp không thành vấn đề. Còn mình biết là mình thích đẹp, mình háo sắc, mà mình đi gặp người đẹp là chặt chết, cho nên là làm ơn phải tránh người đẹp ra. Hỏi như vậy có nhát không? Đó không phải là nhát, mà là khôn ngoan, biết tự bảo hộ cảm xúc của mình. Mà đã thấy cái cảm xúc trỗi dậy rồi là làm ơn đứng lên đi liền, không được nấn ná ngồi đó lại tiếp, ngồi lại là có chuyện. Tức là phải biết cách tách ly ra bớt cái môi trường mà có tính chất là nó sẽ kích hoạt vào những cái cảm xúc và làm cho cảm xúc mình buồn bã, là tiêu tán hết, là mất hết sự nghiệp. Cho nên kết hợp giữa học cách để mà quan sát cảm xúc của mình ngay ở bên trong với tách ly bớt những môi trường hấp dẫn có tính chất là nó khơi dậy liên tục những cảm xúc ưa thích của mình, thì các em sẽ có được nội lực, có được cái sức mạnh ở bên trong. Và khi các em có sức mạnh bên trong thì tương lai nó sẽ thuộc về các em nhiều hơn.
Lúc mà nghe sư chia sẻ thì chị có nhớ đến hai điều. Điều thứ nhất là chị có xem một cái nghiên cứu ở bên phương Tây, họ làm với lại trẻ em khoảng từ dưới 4 tuổi. Và các bạn nhỏ tuổi đó thì các bạn rất là thích ăn cái loại kẹo mềm, nó tên là marshmallow, màu trắng trắng ấy. Thì họ mới làm cái thí nghiệm là họ cho một từng bạn một vào phòng, và họ đưa cho các bạn đó một cái dĩa có hai viên kẹo. Và họ đi ra và nói rằng là nếu như mà 5 phút nữa cô quay lại mà cô chưa ăn kẹo thì cô cho con 4 viên. Bài toán rất là đơn giản, 5 phút nữa cô quay lại cô chưa ăn kẹo cô cho con 4 viên. Và họ quay lén các em nhỏ đó. Thì cái đoạn video đó các bạn có thể tìm ở trên YouTube với mục đích nghiên cứu, nó tên là Postpone Your Gratification. Có nghĩa là hãy trì hoãn cái việc mình tự khen thưởng hoặc mình được khen thưởng một cái việc gì đó. Và cái nghiên cứu đó nó chứng minh rằng là những cái em nhỏ nào mà kiểm soát được cái việc là thèm ăn kẹo lắm mà không ăn kẹo để được tặng thêm 4 viên kẹo, thì những em đó là những em về sau phát triển trí thông minh và khả năng thành công xử lý cuộc sống của các bạn ấy là hơn các bạn mà người ta vừa đi ra khỏi, thậm chí vừa quay lưng đi là đã bóc viên kẹo bỏ ngay vào miệng rồi. Đó là một cái nghiên cứu rất là thú vị, vì mình nhìn thấy được những cái phản ứng rất là con người của mình khi mà mình phải đối diện với một cái gì đó mà nó vô cùng là hấp dẫn.
Thế là chắc là thầy hiệu trưởng Đông Du phải mua nhiều kẹo cho các em này.
Dạ, thử nghiệm trước khi cho vào trường xem là có được hay không. Thì thực ra thì tại sao chị nhớ cái nghiên cứu này là bởi vì lúc đó chị cũng rất là tự hỏi là không biết lúc mà hồi mình còn nhỏ lỡ mình thấy kẹo mình có bóc kẹo mình ăn hay không. Xong rồi mình có một cái quá trình mình tự quay ngược lại cái đoạn phim cuộc đời, mình nhớ những cái thời điểm mà có những thứ giống như cái kẹo nó để trước mặt mình. Có cái nó liên hệ đến tình cảnh, có cái nó liên hệ đến cơ hội, có cái nó liên hệ đến những cái quan hệ trong xã hội, cái cách người khác nhìn mình, có cái nó là những cái điều mình rất là mong muốn được học, những cái rất là khác nhau. Và mình quay lại xem là thực ra các bạn khi có nhiều trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy là không phải ai cũng bị dính mắc giống nhau là về tình cảm. Mỗi người có cái sự dính mắc nó khác, có người dính mắc về tình cảm, có người lại dính mắc về công danh sự nghiệp vân 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 vân. Thì lúc mà chị quay tour lại thì thấy là khi mình gặp cái viên kẹo này thì rõ ràng là mình ăn ngay lập tức, khi mình gặp cái viên kẹo kia thì mình cũng hờ hững, chứ không phải là mình hay. Thực ra có cái mình ăn ngay lập tức nhưng mà có cái mình cũng hờ hững. Thì cái đó là mình phải nhìn mình ở rất là nhiều những cái môi trường, những cái cơ hội khác nhau để biết xem là mình có giữ được cái cảm xúc trong mình hay không.
Giờ mình sẽ qua cái cảm xúc khó chịu ha.
Dạ.
Trước khi đi qua cái phần đối diện với những cảm xúc khó chịu đó các bạn, thì sư chỉ nói thêm một ý nữa để các bạn tham khảo. Đó là trong quá trình tư vấn tâm lý thì sư thấy có nhiều bạn từ hồi nhỏ không có được yêu thương đầy đủ. Ví dụ như là cha mẹ ly dị, hay là cha mẹ vì bận rộn quá không có quan tâm, hoặc là cái cách cha mẹ giáo dục con đó là phải đối xử lạnh lùng để các con có thể tự trưởng thành được đó. Thì khi lớn lên các bạn nó rơi vào tình trạng là thiếu thốn tình thương. Và vì các bạn nó không nhận thức được điều đó, cho nên là các bạn có khuynh hướng lao vào tất cả những cái đối tượng nào có khả năng đem lại tình thương cho mình, để đời nó rơi vào một cái chứng mà tiếng Anh nó gọi là emotional attachment, tức là nghiện cảm xúc, vướng mắc cảm xúc. Attachment tức là vướng kẹt, bám chặt vào. Và emotional là cảm xúc, tức là ai cho mình cảm xúc được là mình lao vào như là con thiêu thân vậy đó, mà không có kiểm soát được, thậm chí là người đồng giới luôn. Tức là bất kể đối tượng nào mà cho mình cái cảm xúc được thăng hoa đó là mình lao vào, mà lý trí không có kiểm soát nổi. Cho nên đây là một cái tư liệu để các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn ý thức được rằng nếu mình có rơi vào cái hội chứng đó, mình có khuynh hướng là cũng đi tìm các đối tượng để dựa dẫm tình cảm mà mình không thể đứng vững được á, thì thứ nhất là các bạn cần được tư vấn tâm lý từ bây giờ để hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc mình đặc biệt hơn những bạn khác. Còn nếu mà chưa có được các chuyên gia tư vấn thì các bạn nên cố gắng thực tập và những cái bài mà sư mới vừa hướng dẫn các bạn lùi lại để quan sát cảm xúc yêu thích của mình á, hoặc là các bạn dành thời gian để ngồi thiền nhiều, tập chú tâm trên một đối tượng, đừng để tâm lý mình nó thả rong, nó chạy vẩn vơ ha. Bây giờ nói tới cảm xúc khó chịu. Chúng ta biết là cảm xúc nó có hai nhóm, dễ chịu và khó chịu. Nãy giờ chúng ta nói về dễ chịu rồi. Cảm xúc khó chịu là khi chúng ta nổi giận. Nổi giận là một cảm xúc rất là khó chịu. Bực tức, rồi ganh tị, rồi đố kỵ, rồi lo lắng, sợ hãi, rồi buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Tất cả những cái đó là mang lại chúng ta những cảm xúc rất là khó chịu. Và cái khuynh hướng của chúng ta là gì? Rất là chán ghét những cái cảm xúc đó. Mỗi lần cảm xúc đó trào lên là chúng ta bị chìm vào trong cái cảm xúc đó. Hay ví dụ như khi cơn giận nổi lên thì các bạn bỗng dưng trở thành một kẻ đang nổi giận. Khi nỗi buồn nó xâm chiếm, các bạn không có một cái cơ chế quản lý kiểm soát nào hết, là nỗi buồn tự động nó đi vào và các bạn trở thành nỗi buồn đó. Nhìn cái mặt là thấy biết đang buồn, thấy cái dáng đi cũng biết là đang buồn, mà nghe trong lời nói cũng chứa cái chất liệu của sự buồn bã, nghĩa là nó hoàn toàn ở thế chủ động và bạn ở thế bị động, nó chiếm cứ toàn bộ cái con người bạn và mọi hành vi của bạn luôn, kể cả cái năng lượng bạn tỏa ra cũng mang cái tính chất của đối tượng đang chiếm cứ. Rồi khi bạn tuyệt vọng cũng vậy, là trở thành ngay cái nạn nhân của sự tuyệt vọng đó mà không có thoát ra được. Vậy thì theo ý kiến của các bạn, theo cái kinh nghiệm trước đây của các bạn, mỗi lần mình có một cái cảm xúc tiêu cực như vậy nó chiếm cứ con người của mình, thì các bạn đã làm gì để thoát được cái cảm xúc tiêu cực đó? Chị Tiên mời dừng cái này. Thank you.
giờ buồn là gì?
Dễ chịu ngay lập tức.
Dạ, rồi. Ngoài việc ăn ra
ngủ.
Ăn không phải vậy.
Ngủ.
Ăn ngủ rồi. Tìm một người nói chuyện, cách này có đối thoại, tìm một người nói chuyện rồi. Bây giờ
có online không? À, ở đây không được online hả? May quá. Có đi uống cà phê không? Gì dữ vậy? Nghe giống bức xúc quá. Rồi làm gì đó thì tiên hồi
tiếp. Rồi bây giờ cái đó là buồn ha. Buồn thì mình biết mình buồn. Bây giờ người nào khác làm mình giận? Làm gì? Tiếp tục ăn. Rồi ăn. Gì nữa? Im lặng. Nuốt vào bên trong. Rồi cách nào khác không? Lỡ buồn bực thì sao? Rồi làm cách nào khác? Hả? À, tránh mặt à, giống như là một cái người đó là cái cơn làm cho mình giận, lánh nó đi, không nhìn thấy mặt. Còn cách nào khác không? Có ai trực diện luôn không? Kết quả là sao nhớ không? Một là hòa, hai là chia tay đúng không ạ? Một là hòa, hai là chia tay. Cái này nhiều hơn? Chia tay nhiều hơn. Sao không thấy ai đi tập thể dục chỉ nhìn trước mặt thấy có sân bóng kìa, giải tỏa bớt năng lượng. Có ai chọn phương pháp đó không? Có ai đi nấu cơm rồi đi bếp nhà rồi
đi đập tay vô tường?
Đi đập tay vô tường nữa có không? Đập tay vô gối hay đập tay vô gối? Nhưng mà làm những cái việc mà giải tỏa cái cơn giận ngay lúc đó xong thì sau đó nó có hết không hay là nó vẫn quay lại? Hết.
Quay lại thì ăn tiếp. Ngủ tiếp. À, nói chung là khuynh hướng chung của tất cả chúng ta đó là khi chúng ta có một cảm giác dễ chịu, hồi nãy chị Tiên chỉ gọi giùm các em mày đó, một cảm giác khó chịu đang khống chế, thì ngay lập tức chúng ta sẽ đi tìm một cảm giác dễ chịu để lấy cân bằng, hoặc là để thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu đó. Thì cách này cũng có thể xài được, nhưng mà với điều kiện là mình đi tìm cảm giác dễ chịu ở những đối tượng lành tính. Thí dụ nãy chị Tiên có gợi ý là tập thể dục. Tập thể dục thì nó có thể làm cho các bạn tập trung vào cái việc mình đang chơi thể thao, để các bạn không chú ý vào đối tượng đó, nhưng mà nó lại tạo sinh một số cái năng lượng ở bên trong các bạn, năng lượng tích cực. Bạn có thêm sức mạnh về thể lực và đồng thời là có thêm sức mạnh về tinh thần. Tại vì cái thân với tâm, thân thể và tâm hồn các bạn là một khối thống nhất. Hãy thân thể tráng kiện thì tâm hồn nó cũng sẽ được tráng kiện theo. Vậy thì bạn chọn cái cách mà chơi thể thao để lấy lại phong độ, để vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực bên trong là một chọn lựa đúng đắn. Hoặc là các bạn có thể đi tản bộ để ngắm cây xanh, các bạn có thể đi trồng rau, các bạn có thể đi quét tước, các bạn có thể ngồi tĩnh lặng với mặt hồ, các bạn có thể ngồi tiếp xúc với một người bạn rất là lành tính. Tất cả những cái đó là các bạn có thể sử dụng được. Và không nên đi tìm những cảm giác dễ chịu mà nó có tính tàn phá. Thí dụ như các bạn đi hút thuốc, các bạn uống cà phê, các bạn đi xem phim, các bạn đi tán dóc những cái chuyện không đâu, rồi các bạn đi đập tay vào tường, các bạn la hét, các bạn cầm rú, rồi các bạn đi ăn. Đi ăn trong lúc đó là mang tính tàn phá chứ không phải mang tính nuôi dưỡng. Không ngờ là chúng ta càng buồn càng nổi giận thì chúng ta càng tăng cân. Cho nên là các bạn phải học thêm một số cái kỹ năng khác nữa để làm chủ cái cảm xúc tiêu cực của mình. Tại vì khi cảm xúc tiêu cực nó khống chế đó, cái sức tàn phá nó rất là khủng khiếp. Là có nhiều người đổ vỡ hôn nhân vì những cơn giận, về cái sự độc tài, về cái sự ghen hờn của mình. Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì cái sự sợ hãi trong lòng của đối phương của mình nó quá lớn, cái tính nghi kỵ nó quá lớn, cho nên là không thể kết nối được một cái liên hệ tình cảm. Rồi bạn đi làm việc, bạn đóng vai trò lãnh đạo mà lúc nào trong người bạn cũng đầy những cảm xúc của sân hận, của bực tức, của nghi ngờ, của đố kỵ, thì làm sao bạn có thể làm việc chung đội nhóm, làm sao bạn có thể truyền cảm hứng lãnh đạo người khác. Rồi bước tới cái con đường tương lai với những cái hoài bão lớn, thì bạn càng không thể có cơ hội đạt được nếu như bạn vẫn tiếp tục chịu thua với chính mình. Có những người rất là tài giỏi, có những người học rất giỏi, có những người có rất nhiều khả năng để làm nên đại cuộc, nhưng họ đã không vượt qua được chính họ, những bóng tối ở bên trong, những năng lượng tiêu cực, họ đã đánh giá rất thấp về nó. Họ cứ tập trung phát triển tài năng, phát triển trí tuệ, phát triển cái sự thu hút đối với người khác, nhưng mà họ lại không tập trung trao dồi cái sự tu thân, rèn luyện bản thân, đào luyện bản thân để vượt qua được những cái giới hạn của mình. Thì cuối cùng chính những cái bóng tối đó đã quật ngã họ và dìm mất cái tương lai của cuộc đời của họ. Và thậm chí là dù bạn đã tới đỉnh vinh quang rồi, thì cũng chính những cái bóng tối trong bạn cũng làm cho bạn không thể có hạnh phúc được. Các bạn có nghĩ rằng là khi các bạn đạt tới đỉnh vinh quang, các bạn có tiền bạc, có quyền lực, có người mình thương, mà trong lòng bạn lúc nào cũng đầy sợ hãi, đầy toan tính, đầy nghi kỵ, đầy hận thù, thì làm sao các bạn có hạnh phúc được, phải không? Và dù khi bạn đã tới đỉnh vinh quang rồi, thì bạn vẫn có thể rời bỏ đỉnh vinh quang đó bất cứ lúc nào vì những cái bóng tối trong lòng của các bạn. Thì ở cái tuổi của các bạn bây giờ, theo kinh nghiệm của sư, là vẫn còn hơi trễ một chút trong cái việc quay trở về để kiểm soát, để làm chủ những cảm xúc tiêu cực của mình. Tuy nhiên là vẫn còn nhiều cơ hội. Còn hơn là khi các bạn đã bắt đầu có sự nghiệp rồi đó, bắt đầu là kiếm được tiền nè, bắt đầu có người mình thương nè, bắt đầu là chạm vào cái hào quang danh vọng nè, là những lúc đó bạn không còn khả năng để thay đổi bản thân được nữa. Thứ nhất là bạn không còn cái cơ hội, thời gian để quay lại nhìn chính mình. Cái thứ hai là năng lượng của bạn cũng cạn kiệt, dành cho công việc, dành cho những cái điều mà bạn đang đam mê hết rồi, bạn không thể đủ sức để thay đổi bản thân. Thứ ba là tuổi bạn đã quá lớn, tuổi càng lớn thì càng khó sửa đổi những cái cố tật của mình. Cho nên ngay từ giờ phút này, một mặt là các bạn ý thức là phải học thật chăm thật giỏi, có ý thức rèn luyện thể lực, có ý thức mở ra, đặt ra một cái kế hoạch cho cuộc đời của mình và đi theo đúng cái quỹ đạo đó. Còn lại là bạn phải nhớ tới việc tu dưỡng bản thân, đối trị những cái cố tật hay là những cái năng lượng tiêu cực ở bên trong của mình. Thì bây giờ sư sẽ chia sẻ với các bạn một số cách để các bạn có thể đối trị với những cái năng lượng tiêu cực bên trong, những cái cảm giác, những cái cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc khó chịu. Khi mà cảm xúc tiêu cực trỗi dậy đó, nó cũng giống là cảm xúc tích cực hay là cảm xúc dễ chịu trỗi dậy. Các bạn phải cần yếu tố tỉnh táo để nhận ra là mình đang có một cái cảm xúc khó chịu. Và các bạn phải gọi được tên luôn. Mình đang nổi giận, mình đang nghi kỵ, mình đang ganh ghét, mình đang nghi ngờ, mình đang sợ hãi, mình đang có một nỗi buồn, mình đang thất vọng, mình đang tuyệt vọng, vân vân. Phải gọi được tên của nó là cái gì. Tôi biết có một cái đó đang ở trong tôi. Nó là điều quan trọng. Và các bạn hãy đối xử những cái năng lượng tiêu cực đó như là một đứa em ở trong lòng của mình. Để có một cái sự tự tế đủ thì các bạn mới có thể thay đổi được nó. Và sư cũng vẫn đề nghị là mỗi khi có một cảm xúc tiêu cực trỗi dậy đó, nếu được, nếu không có phải giải quyết những việc quá quan trọng, hãy dành thời gian cho nó. Khi bạn dám dành thời gian cho nó, nghĩa là bạn đang bắt đầu học cách vượt qua bản thân rồi đó, và đã không đánh giá thấp nó, thấy nó là một trở lực. Nó có thể làm hỏng cái không gian yên tĩnh, cái tâm hồn yên tĩnh của mình lúc này, mà nó có thể làm hỏng cả tương lai. Cho nên là dành thời gian để quay vào nhìn nó. Kế tiếp là các bạn phải ý thức rằng là những cái cảm xúc đang có trong ta đó, nó chỉ đến và tồn tại không quá 15 phút, theo các chuyên gia khoa học nói như vậy. Tức là bất cứ cảm xúc nào đều không tồn tại quá 15 phút, với điều kiện chúng ta không có cố gắng duy trì nó lại. Nếu nó tự động nó đến, và nếu chúng ta để cho nó tự động đi thì không quá 15 phút. Vậy nên các bạn phải ý thức cho rằng là đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, chứ không phải là toàn bộ con người của chúng ta. Nhớ cho điều đó. Nghĩa là khi cảm xúc này không có mặt thì chúng ta sẽ suy nghĩ khác, chúng ta sẽ thấy khác, và chúng ta sẽ có hành động khác. Còn khi cảm xúc này có mặt thì đừng có tin vào cái thấy của mình tại thời điểm đó. Đừng có hành động theo cái cảm xúc đang có mặt. Cũng giống như cái cảm xúc dễ chịu và các bạn, khi cảm xúc ham thích có mặt đó, thì tâm thức chúng ta bị bao trùm lên một cái lăng kính màu hồng. Cho nên là chúng ta thấy cái đối tượng nó quá sức hấp dẫn, quá sức tuyệt vời, đừng có tin vào điều đó. Tại vì khi cảm xúc đó lắng xuống, chúng ta sẽ thấy khác và thấy chính xác hơn. Tại vì các bạn phải nhớ rằng là các nhà khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 đã nói rồi, là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trong giây phút hiện tại này đó, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có thôi, chứ thực tại là cái gì đó rất là khác. Mà có thể là cái tâm trí nông trạng của con người khó mà tiếp xúc với cái sự thật của nó. Thí dụ các em thấy được cái nắng ngoài kia đó, cái đó không phải là ánh nắng của giây phút này, giây phút của hiện tại, mà là nắng của 8 phút trước. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được ánh nắng của giây phút hiện tại cả. Tại vì từ mặt trời tới đây thì ánh nắng phải mất 8 phút. Hoặc là ban đêm các bạn thấy các vì tinh tú ở trên trời lấp la lấp lánh đang rọi chiếu về phía các bạn chẳng hạn, và các bạn còn nghĩ đó có thể là ngôi sao của mình chăng? Thì các nhà khoa học sẽ làm cho các bạn vỡ mộng khi các nhà khoa học nói rằng nó đã lặn hàng triệu năm. Có thể lặn hàng triệu năm rồi, nhưng mà ánh sáng nó đi tới đây nó mất hàng triệu năm, cho nên là chúng ta chỉ tiếp xúc cái phần còn sót lại của ánh sáng của các vị tinh tú đã lặn khuất mà thôi, chưa chắc là nó còn ở đó đâu. Đó, các bạn thấy không, cái thấy của chúng ta về những cái rất là cụ thể rõ ràng như vậy mà còn sai lệch, huống gì những cái không có hình tướng như là tình cảm chẳng hạn. Cho nên các em không nên quá tin vào cái thấy của mình, nhất là ở tại thời điểm các em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ thông tin, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ sự chín chắn. Và đặc biệt nhất là trong lúc cảm xúc trỗi dậy đó, dù là cảm xúc ham thích hay là cảm xúc khó chịu, cảm xúc bực bội, nổi giận, thì không nên tin vào cái thấy của mình. Nghĩa là đừng đưa ra quyết định, đừng có kết luận điều gì cả. Tới khi cảm xúc nó lắng dịu xuống rồi thì chúng ta hãy nên, mới nên tin vào chính mình. Các bạn nắm được điều đó ha. Kế tiếp là các bạn biết rằng cảm xúc á, bản chất của nó là như hồi nãy nói là vô thường, nó đến rồi nó sẽ đi, cho nên các bạn đừng cung cấp thức ăn cho nó thì nó sẽ đi. Thế nào gọi là cung cấp thức ăn? Nghĩa là các bạn đánh đồng toàn bộ con người của bạn với nó, các bạn nhập thành một với nó, các bạn hoàn toàn bất lực trước nó biểu gì các bạn nghe đấy. Cái đó gọi là cung cấp thức ăn. Cái gọi là không cung cấp thức ăn cũng giống như bài tập trước, các bạn lùi lại một bước để quan sát cái sự giận hờn, cái sự cô đơn, cái sự sợ hãi, cái sự tuyệt vọng đó, để xem coi nó như thế nào. Khi các bạn lùi lại một bước để quan sát hoặc là ngồi nhìn nó thì nó không lớn lên được nữa. Nó chỉ lớn lên khi bạn lơ là không để ý tới nó, hoặc là khi bạn ban cho nó một cái quyền lực quá lớn là tôi có quyền buồn, tôi có quyền giận, tôi có quyền tuyệt vọng chứ. Hoặc là các bạn trở thành một với nó, thì như vậy các bạn làm cho nó lớn lên. Và khi mà các bạn đối đầu với nó, có lúc các bạn đối đầu nổi, có lúc các bạn không đối đầu nổi. Mặc dù các bạn đã gọi được tên đó là cơn giận, mặc dù các bạn đã có ý thức muốn quan sát cơn giận của mình, nhưng các bạn phải hỏi là tại thời điểm này mình có đủ khả năng để đối đầu với nó hay không. Tức là mình đủ khỏe không, mình đủ ổn không. Nếu thấy không khỏe, không ổn thì khoan đối đầu, đi giải quyết cái cơn giận này, đi giải quyết cái năng lượng tiêu cực này bằng cách là đừng chú ý tới nó, mà chú ý vào những năng lượng lành, y như cái bài thực tập trước. Hoặc là các bạn đi ngồi thiền để các bạn chú ý liên tục vào hơi thở, làm sao để tâm các bạn đừng chú ý tới đối tượng đó nữa, mà chú ý với một đối tượng nào đó vừa lành tính, vừa có mặt trong hiện tại. Ví dụ như các bạn đi ngắm hoa, các bạn đi nấu ăn, các bạn đi trồng trọt, các bạn đi tập thể dục, các bạn đi học bài, các bạn đi làm cái gì đó để kết nối với cái thực tại trở lại. Tại vì trong thực tại này đó, có rất nhiều đối tượng có thể nuốt năng lượng cho bạn, gửi năng lượng cho bạn, mà đó thường là thiên nhiên. Trở về với thiên nhiên, trở về với đất trời thì sẽ giúp cho bạn hạ nhiệt rất nhanh cái cơn giận hay là cái năng lượng tiêu cực của mình. Và tới khi nào năng lượng của các bạn ổn định, vững vàng, bạn khỏe trở lại rồi, thì hãy học cách đối diện thẳng với cơn giận, với những năng lượng tiêu cực bên trong của mình. Và cũng giống như bài thực tập trước, đừng đợi tới khi năng lượng tiêu cực, cái cảm xúc tiêu cực nó quá lớn rồi chúng ta mới học cách xử lý, và học cách xử lý từ những cái bực nhỏ nhỏ. từ những cái khó chịu nhỏ nhỏ bên trong, từ những cái phản ứng muốn chống trả lại người bên cạnh nó đang xảy ra bên trong. Học cách quan sát nó, đừng có đánh giá thấp nó. Tức là trước giờ mình mỗi lần mình bực mình giận cái mình trút ra bên ngoài, hay là tìm cách để mà thực hiện theo nó, thì bây giờ các bạn học cách ngồi nhìn nó coi là có cần phải lên tiếng không, có cần phải đáp trả không, có cần phải ăn thua đủ không, có cần phải làm một cái hành động gì đó để dằn mặt người kia không. Đặt một câu hỏi là có một cái cảm xúc gì đang có mặt trong ta đây, tại sao ta muốn giải thích với người đó, tại sao ta muốn dằn mặt người đó, tại sao ta muốn điều này, hay là chúng ta thật sự muốn làm cho người đó tỉnh ngộ, muốn làm cho người đó nhận ra vấn đề. Khi các bạn có ý muốn, các bạn biết rằng hoàn toàn là vì những cảm xúc tiêu cực chi phối, thì phải dừng lại ngay và tìm cách để phóng thích cái năng lượng này bằng cách là trở về với những bài thực tập mà nãy giờ sư đã nói. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta có 1 tiếng 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ chắc là cũng đủ những cái thông tin để các bạn bắt đầu tìm hiểu ha, bắt đầu làm quen với những cái cảm xúc bên trong của mình. Hồi trước giờ là mình hơi hời hợt đó, mình chưa có để ý kỹ những cái gì nó xảy ra bên trong của mình. Thì hy vọng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp các em có thêm những sự hiểu biết về bản thân, có thêm một số cái kỹ năng để các em bắt đầu có một cái thói quen mới, quay vào bên trong để học cách kiểm soát và vượt qua những cái cảm xúc của mình. Có một cái câu của một người làm trong cái tập đoàn Google, ông ta nói là hãy search inside yourself, searching inside yourself, tức là hãy truy cập chính bạn đi. Tức là Google là nó muốn chúng ta phải truy cập nó, phải không? Mà họ đủ tử tế để khuyên chúng ta một lời khuyên là ngoài cái chuyện truy cập trên Google đi tìm những cái thông tin bổ ích cho việc học hành hay là sự nghiệp của bạn, còn một thứ quan trọng nữa đó là hãy truy cập về chính bạn tại thời điểm này. Bạn muốn biết cái gì đang xảy ra trên thế giới, bạn muốn biết cái gì nó xảy ra ở Việt Nam, bạn muốn biết những thông tin quan trọng khắp toàn cầu, nhưng mà bạn có biết về chính bạn không? Về những nỗi buồn, về những nỗi cô đơn, về những cơn giận, về những ham muốn, từ đâu nó tới? Tại sao nó lớn như vậy? Tại sao nó có quyền lực với chúng ta như vậy? Chúng ta có kỹ năng nào để vượt thoát nó chưa? Chúng ta đã chiến thắng được bao nhiêu lần rồi và thất bại bao nhiêu lần rồi? Và tại thời điểm này, right here, right now, có cái gì đang ở trong lòng vậy? Cảm xúc tích cực hay là tiêu cực? Cảm xúc có tính chất tàn phá hay nuôi dưỡng? Và chúng ta có cách nào để ứng phó nó chưa? Cái đó là searching inside yourself, tức là tập cho mình một thói quen truy cập, tức là phải update liên tục cái tình hình gì nó đang diễn ra bên trong, thay vì cứ update tình hình của người khác, coi người đó ăn làm sao, ngủ làm sao, có thương mình không, có nhớ mình không, mập không, ốm không, vân vân. Thì hãy searching inside yourself. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Giờ mời chị Tiên.
Chắc là trước khi mà chị hát cái bài Để Gió Cũng Đi để các chương trình, thì cũng cho chị được gửi lời cảm ơn thầy hiệu trưởng, các thầy cô và các em đã dành thời gian trong một buổi sáng chúng ta ngồi ở đây. Thì sư chia sẻ rất là nhiều những cái lời dạy rồi những cái phương pháp. Chị cũng chỉ rút cho tụi em một câu mà nó giống như cái dạng thực hành thôi. Đầu tiên là hãy chú ý những liên kẹt của mình đang nằm ở đâu, đừng mà nghĩ về những cái gì đang là cái thứ quyến rũ mình tạo. Cái từ quyến rũ ở đây nó có thể là quyến rũ để tạo ra những cảm giác dễ chịu, nhưng nó cũng có thể là những cái mà nó là những cái điều kích hoạt những cảm giác khó chịu của mình, là nó đang nằm ở đâu. Và cái thứ hai, giống như sư chia sẻ, mình chỉ cần vượt qua 15 phút khó chịu hoặc là 15 phút bị lôi cuốn mãnh liệt, thì nếu mà bạn làm được hai cái điều đơn giản đó thôi, nhận biết và vượt qua được một cái khoảng thời gian mình đối diện với nó mà không làm gì cả, để mình bắt đầu quay trở lại mình làm chủ chính mình, thì chị hy vọng nó sẽ là một cái bước tiến để cho các em quay về, các em thực hành và có những cái thành công ở trong tương lai, làm chủ được bản thân của mình và những cảm xúc của mình.
À, xin thêm một ý nữa là nếu như cái bài thực tập đối diện với những cảm giác dễ chịu đó, là các em học cách buông bỏ bớt những cảm xúc dễ chịu, phải không? Thì đối với những cảm xúc khó chịu, các em thực tập như thế này nên chấp nhận thêm một vài những cảm giác khó chịu nếu có thể. Thí dụ có thể ráng ngồi thiền thêm 5 phút nữa đi. Thí dụ tại vì các em ngồi 15 phút thì ngồi thêm 5 phút nữa. Ráng học bài thêm 15 phút nữa được không? Hay là ráng tập thể dục thêm 10 phút nữa có được không? Ráng nghe cô giám thị rầy thêm 2 phút nữa có được không? Rồi ráng ăn cái món ăn mà mình không có thích này mình có làm được không? Tại sao tôi phải làm như vậy? Bản năng các em đã sẽ nói như vậy. Tại sao chúng ta không chọn lựa cái điều tốt đẹp, cái sự dễ chịu, mà phải cái va đầu vào cái thứ khó chịu để làm gì? Để có thêm nội lực, để có thêm sức mạnh ở bên trong. Nói với các em rằng là tất cả các bậc hiền triết, các bậc thánh, các bậc anh hùng, các bậc hiện tại, các bậc lỗi lạc có mặt trong cuộc đời này đều phải đi ngang qua sương gió dạng dày, đều qua những trở ngại khó khăn thì mới đạt được. Những cái thứ có giá trị không bao giờ nó có trên những con đường dễ dàng thuận lợi cả các bạn. Nói một cách khác, những thứ giá trị chỉ có sau những khó khăn, sau những trở ngại. Mà ngay bây giờ các em đang tập cho mình cái thói quen là bớt đi sự hưởng thụ, bớt đi những cảm giác dễ chịu, để tăng thêm cái sự khó khăn, tăng thêm thách thức, tăng thêm những điều kiện trái nghịch, là các em đã bắt đầu bước đi vững chãi trên con đường tương lai của mình. Còn nếu các em vẫn cứ dung dưỡng cho bản thân thích gì làm nấy, thấy ghét, thấy không ưa là né tránh, là loại trừ, có những việc mình không ưa, không thích là đùn đẩy cho người khác, rồi có những việc nào mình thích là mình ưu tiên, mình giành hàng đầu. Hoặc là có với những người nào mà mình ưa thích thì mình nói chuyện hoài, mình tiếp xúc hoài. Có những người nào mình không thích thì chắc là mình bye bye, tạm biệt luôn, sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Thì bây giờ mình sẽ học làm người lớn, học làm người trưởng thành, là mình sẽ cố gắng chấp nhận thêm những điều kiện trái nghịch, những cái điều bất như ý trong đời sống, và buông bỏ bớt những điều thuận lợi, những điều trái nghịch trong đời sống. Thì các em sẽ có một tương lai lớn, tương lai vững vàng. Và mong rằng là các em sẽ suy gẫm những điều này và áp dụng được bao nhiêu thì áp dụng, nhưng mà mong rằng nó sẽ là hành trang để các em có được trên cái con đường đi về tương lai lớn của mình. Cảm ơn các em.
Chị xin phép được hát với chúng ta bài Để Gió Cuốn Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng người xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để gió lên
dù quá mệt kiếm người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, dù vắng.
Các thầy cô và các bạn, bây giờ sư mời các bạn, chúng ta sẽ thực tập hai cái bài thực tập thiền. Hai ta đã thao lỏng thì chỉ có thể toàn là định cơ thể ra trước bụng và thao lỏng ra. Và đặc biệt là khi mình đi là nên đi một mình thôi, hoặc là nếu mà có đi chung với một hai người bạn thì không được nói chuyện. Và cái kỹ thuật đi là vậy. Khi các bạn thả lỏng ra các bạn dở chân lên thì cái chân mình nó cao khỏi mặt đất khoảng chừng tấc đó. Và khi các bạn dở lên thì cái tâm bạn bây giờ phải tập trung vào cái chân chứ không có nghĩ tới cái gì nữa hết, tập trung vào lòng bàn chân và kể cả tráng chân luôn, tức là toàn bộ chân tôi đang dở lên tôi cảm nhận được. Dừng lại khoảng 2 giây rồi bàn chân tôi đưa tới cái tiến trình đưa tới mình cảm nhận luôn, chứ không phải là tới điểm này rồi mới cảm nhận. Là chân tôi đang đi tới, tôi cảm nhận được. Và lần vào chân tôi bắt đầu đặt xuống, tôi cảm nhận được. Thì mình vô trọng tâm vào cái chân đã đặt xuống rồi. Và từ từ giữ lên, từ từ đưa tới, cảm nhận và từ từ đặt xuống. Rồi giữ lên, đưa tới và đặt xuống. Làm sao tâm các bạn chỉ chú ý vào cái bước chân, cái tiến trình đi chia làm 3 bước. Giữ chân lên, đưa chân tới và đặt chân xuống là được. Ngoài ra thì khi đi thì các bạn có thể thả lỏng toàn thân nè, và cái mắt mình là nhìn tới phía trước thì 1-2 mét thôi, chứ đừng có mở mắt nhìn xung quanh. Tại mở mắt nhìn xung quanh thì tâm mình sẽ bị loạn động. Tuy nhiên bạn không thể áp dụng cái mức nhỏ như vậy đi ngoài trời. Và tưởng tượng một ngày trời đang nắng, có một người đang đi như vậy ngoài trời thì chắc là cũng khiếp lắm ha, chắc là người đó cũng đang bị cái gì. Cho nên đó là khi đi ngoài trời thì các bạn đi cái bước chân thong thả hơn như vậy nè, nhưng mà vẫn dở chân lên và đặt bàn chân xuống. Thay vì chia làm 3 bước là dở lên đưa tới đặt xuống thì mình bạn cảm nhận 2 bước hai giai đoạn thì dở lên rồi đặt xuống, dở lên đặt xuống như này, tâm bạn vẫn cảm nhận được bước chân.
ta sẽ hát lại cái bài hát Em Là Hoa Hồng Nhỏ một lần nữa. Em sẽ là mùa xuân của
dạ thưa sư, con là Nguyễn Thị Ngọc Thơm ạ. Thì từ nhỏ thì gia đình con cũng là theo đạo Phật, thì cũng biết chút ít về đạo Phật. Nhưng mà thì do việc học hành và cũng giống như là trải nghiệm cuộc sống qua cái thời gian con học tập, thì con cũng không có theo được cái đạo quá nhiều. Nhưng sau qua hai buổi mà sư đến đây để giảng dạy cho chúng con và nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng con học tập, thì con thấy rằng là cái buổi giảng dạy này thì giúp cho con nhận ra rất là nhiều điều, nhiều cái mà bản thân mình thì đang cần phải rèn luyện hơn nữa và phải kiềm chế bản thân mình nhiều hơn nữa để mà mình có thể sống và hòa nhập với mọi người, và hơn thế nữa là còn phải học tập để mà cống hiến cho đất nước và phải làm sao mà để thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Thì con thấy thông qua những cái lời giảng dạy của sư thì con thấy bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót và còn phải rèn luyện hơn nhiều nữa. Và trong lòng của mỗi người chúng con ở đây thì chắc hẳn là mỗi người đều có một cái vết thương lòng nào đó, hoặc là những cái mà bản tính xấu xa, hoặc là những cái mà cảm xúc của mình mà vẫn chưa làm chủ được. Thì thông qua những cái buổi giảng như là tuần trước và tuần này thì tụi con cũng đã hiểu rõ về bản thân mình hơn và còn luyện tập và rèn luyện như thế nào hơn nữa để mà có thể bản thân mình phát huy hết tất cả những cái mà ông trời và cũng như là bậc cha mẹ của chúng con đã tạo cho chúng con và mọi người xung quanh đã tạo cho chúng con. Và hy vọng là sau này tụi con sẽ làm được những cái không những cái thành tích không quá to tát, nhưng mà có thể giúp đỡ những người khác và nhiều người hơn, để mà những người đó có thể như là không được nhận sự giúp đỡ từ sư hoặc các thầy cô, những cái người tốt mà nhờ chúng con mà cũng có thể là nhận được những cái quý báu mà họ có thể thay đổi bản thân hoặc là tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Thì con cũng hy vọng là sư có thể trở lại để mà dạy dỗ chúng con nhiều hơn nữa, để mà chúng con nhận thức ra nhiều nhiều vấn đề mà từ trước tới giờ chúng con vẫn chưa nhận được nhận thức đúng đắn. Và nhân đây thì con cũng cảm ơn.
Cảm ơn con. Trời, các bạn vỗ tay.
Cuối cùng là bài chia sẻ của đại diện thầy cô nha.
Dạ, con chào sư. Thay mặt cho các thầy cô ở trung tâm đào tạo sinh viên du học Nhật Bản của trường ngữ Đông Du, cũng như là thay mặt cho các em sinh viên của trường Đông Du, cho phép con chia sẻ một chút xíu suy nghĩ của bản thân con qua hai buổi thiền của sư. Thật ra không phải là chỉ qua hai buổi thiền mà bản thân con là đã tiếp xúc gián tiếp với sư qua những cái quyển sách của sư hay là qua những cái sách nói audio của sư. Có lẽ là những bài mà sư giảng con nghe phải nói là rất là nhiều lần, mà mỗi một lần con nghe như vậy á, thì nó lại tiếp thêm động lực cho con rất là nhiều. Ví dụ như là nhà của con á, là ở Mãi Tận, quận 2. Cái việc mà con quyết định mỗi ngày lên đây dạy dỗ các em, nó là một cái sự quyết định phải nói là nó cần có cái động lực rất là nhiều để mà con duy trì cái suy nghĩ là con phải tiếp tục gắn bó với các em. Thì vô tình trong một lần đi tuyển sinh thì con được thầy hiệu trưởng cho nghe những bài giảng của sư. Từ đó thì con tìm hiểu thêm. Và mỗi tối trước khi ngủ thì con lấy những bài giảng đó giống như là để ru ngủ cho mình luôn, để nó có động lực để cho con tiếp tục gắn bó với trung tâm này. Tại vì cái công việc mà đào tạo các em nó không đơn giản chỉ là một cái việc là đi dạy, mà còn là một cái nguồn động lực để tiếp thêm cái sức mạnh cho các em. Tại vì cái chặng đường mà các em đang đi cũng như là sẽ đi trong tương lai, nó cần có một cái nguồn năng lượng để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Cho nên hôm nay được sư đến, cho nên là con cũng cảm ơn sư rất là nhiều. Tất cả những cái điều mà sư giảng, sư viết trong sách, nó đã là cái nguồn động lực lớn nhất cho con cho tới thời điểm bây giờ con gắn bó với trung tâm này, cũng như là gắn bó với trường Nữ Đông Du. Dạ con xin hết ạ.
Mở thêm câu nữa là con thấy các em có hấp thụ được những chia sẻ của sư và có áp dụng được gì?
Dạ, về phía các em thì sau mỗi buổi giảng của sư thì con đều cho các em viết cái bài thu hoạch, cũng như là cho các em thảo luận lại với nhau là bản thân của mình đã rút ra được những cái bài học gì, bản thân của mình có trưởng thành hơn sau những buổi giảng của sư hay không. Thì về phía các em, từ bản thân các em nhìn thấy là mình thức tỉnh nhiều, hay là bản thân con qua những cái bài thu hoạch của các em thì con cũng thấy là các em có sửa đổi lại những cái suy nghĩ. Dĩ nhiên trong đây cũng vẫn còn những em chưa có đạt được cái sự trưởng thành như là lòng thầy cô mong muốn, nhưng hai buổi giảng của sư cũng như là những cái bài giảng của sư qua audio thì con nghĩ là các em sửa đổi đi khá là nhiều.
Sẽ nghe như là ấm phổi rồi cô, chắc là sẽ còn quay lại nữa.